Tây Hải, Trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật, phải không? Học xong rồi cái trả lại thầy hết trơn à. À, cái cười. Tất cả mọi điều trên thế gian, kể cả đại thiên sa giới. Đại thiên là cái vũ trụ mình chỉ là một cái hạt cát trong đại thiên sa giới mà thôi. Và có rất nhiều cõi giới, nhiều như số cát sông Hằng, là vô số cái cõi giới như cái vũ trụ của mình. Trái đất chỉ là một trong một cái phần nhỏ trong cái bầu vũ trụ này mà thôi. Và cái vũ trụ mình lại là như một hạt cát trong cái đại thiên sa giới này. Mà trong mắt của người giác ngộ thì tất cả cái này đều chỉ là một hạt bọt trong biển. Cái bọt mà trong biển á, đại chúng thấy nó nổi đó rồi nó có tan đó liền không? Nó không có một chút giá trị gì hết á. Rồi mới thấy là mình với những cái người giác ngộ nó xa nhau biết là bao nhiêu, phải không? Mình thì một cái gì nó cũng là thật, một chút gì cũng làm cho mình khởi tâm động niệm tham sân, một chút xíu à. Mà các ngài, cả vũ trụ, cả đại thiên sa giới chỉ là một cái hạt bọt trong biển. Rồi tới khi mà bỏ tất cả cái thứ thế gian này, đi cầu Phật Pháp, đi cầu Pháp xuất thế, thì mình sẽ cầu thánh hiền, cầu các quả vị tu chứng. Thì các ngài sẽ phá luôn tất cả thánh hiền cũng như điện chớp. Đại chúng thấy có gì nhanh chóng bằng một cái làn điện chớp, phải không? Nó vừa sáng lên là nó tắt liền. Thì các quả vị tu chứng của các ngài nó cũng vậy đó, như huyễn hóa vậy đó. Mà mình hiện nay trong khi tu, mình vẫn mong cầu các quả vị này, có không? Mình mong cầu tu tới tam hiền, thập thánh, thành Phật, đủ mọi thứ. Thì tất cả những cái này đối với các ngài chỉ là những cái bong bóng xanh đỏ mà gạt được trẻ con thôi. Hai câu này trong cái câu chuyện của vua Trần Thánh Tông á, cũng được nhắc tới. Đại chúng có nhớ vua Trần Thánh Tông là ai? Là cha của ai? À, là cha của Điều Ngự Giác Hoàng. Mà chúng ta thì đang ở thiền phái gì? Trúc Lâm Yên Tử do Điều Ngự Giác Hoàng lập ra, phải không? Khi vua Trần Thánh Tông bệnh nặng, ngài Nhân Tông đứng hầu mới thưa: Bệ hạ có còn nhớ lời của ngài Vĩnh Gia chăng? Rành rành thấy không một vật, cũng không người trừ cũng không vật. Đại cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. Dầu cho vòng sắt trên đầu chuyển, định tuệ sáng tròn vẫn không mất. Thì khi vua nghe xong cái bất chợt cười lên, cái vua mới lấy cái ngón tay gõ nơi cái gối tụng: Rành rành thấy không một vật, cũng không người trừ cũng không vật. Cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. Và chiều hôm đó thì vua băng, hưởng thọ 51 tuổi. Như vậy khi vua mất, nhà vua tỉnh hay là không tỉnh? À, phút chót vẫn thấy cõi cõi đại thiên là bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. À, chúng ta thấy người xưa gặp nhau, chỗ gặp nhau không có khác. Còn mình tu, nếu mà cái gì đối với mình cũng là thật, cũng là vấn đề hết. Đó là lý do mà khiến cho mình tu hoài vẫn ở trong cái chỗ hữu lậu. Còn các ngài là phủi sạch. Tất cả không bằng tâm chân thật pháp thân, từ xưa đến nay cùng Phật Tổ đồng một loại, chỗ nào thiếu kém mãi lông. Tất cả các pháp, dù là đại thiên sa giới hoặc là tất cả thánh hiền hoặc cái gì đi nữa, đều không bằng tâm chân thật pháp thân. Thế mình mới nói là cái tâm chân thật pháp thân này có biết nó ở đâu? Ngài nói tiếp, từ xưa đến nay cùng Phật tổ đồng một loại, chỗ nào thiếu kém một mảy lông. Là mình á, chỗ tâm chân thật này cùng với Phật không khác, và không thiếu kém một mảy tơ hào nào cả, một chút xíu cũng không, là mình bằng y như Phật vậy đó. Thưa đại chúng, có đủ lòng tin chỗ này chưa? Đại chúng trả lời một cách mạnh mẽ thử coi, có tin được cái chỗ mà mình với Phật xưa nay một chỗ không kém, không thiếu, gọi trong này nói đó, không thiếu kém một mảy lông, một sợi tơ cũng không, mà sao mình không xài được? Cho nên những cái hình ảnh xưa, vì mình nghe bằng một cái tâm cũ, còn khi mà mình nghe bằng một cái tâm mới, đại chúng sẽ thấy. Ví dụ như trong Pháp Hoa kể chuyện cùng tử lang thang á, mình nghe rồi, nhưng mà nhắc lại đại chúng thấy cái anh chàng đó dù ở đâu đi nữa cũng là con trưởng giả, đúng không? Nếu về tới cửa nhà rồi, bước vô đứng trước mặt cha rồi, mà nếu không nhận được mình là con trưởng giả thì vẫn là cùng tử. Nhưng mà hễ một khi chuyển cái tâm, biết được mình là con trưởng giả thì ngay đó là đầy đủ, không thiếu kém. Mà dù cho không nhận ra được thì cũng là con trưởng giả thôi. Chỉ có điều là vì không biết thì thành cùng tử. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình nhận cái chân thật thì ngay đó mình đồng Phật. Thì ngay bây giờ mình không thiếu gì hết, thấy nghe hay biết đầy đủ, nghe rất rõ mà quý vị không cần cố gắng. Có thể vừa nghe vừa lim dim mắt mơ mơ màng màng, vẫn nghe được như thường à. Huống nữa là cái lúc tỉnh táo, phải không? Nó không thiếu một chút nào hết. Chỉ có điều mình xài vọng tưởng mà không xài nó. Ví dụ như đại chúng đang ở dưới nhìn lên, mà cứ ở nơi cái chỗ rõ ràng không một niệm này nè. Đó. Nếu mà cái rõ ràng, bây giờ đại chúng vừa đang tại đang mắt nhìn lên này, trên này nhìn xuống, thành ra đại chúng đâu có khởi niệm gì trong đầu. Thì cái chỗ này là chỗ mình vẫn có thể sống được. Đó, ngay đây rất rõ. Chỉ có điều cái có một cái anh phọng khởi lên, cái mình lập tức cuốn gói chạy theo ảnh. Có một cái cuốn tiểu thuyết mới, người ta kể chuyện, đây là kể chuyện đời, nhưng mà khi mà mình hợp pháp lại trong chuyện đạo thì mình mới thấy sao mà mấy cái chuyện vô lý nhất ở đời sao nó lại giống mình lại giống nó chứ. À, là có một cái ông đó, ổng cũng sinh sống bằng cái nghề sông nước, ổng ở bên bờ sông á, có một cô vợ rất đẹp, có hai đứa con cũng ngoan. Nhưng mà tới một ngày đó, bên bờ sông á, có người họ buôn bán ghe thuyền á, là họ ghé ghe, họ buôn bán đồ xong rồi họ lên ghe, họ đi tiếp. Thì trên ghe có người đàn ông, cái ổng lên buôn bán sao, cái ông quyến rũ cái cô vợ của cái chú này. Cái cô vợ bỏ nhà, bỏ chồng, cuốn gói theo cái ông chủ ghe đi mất. Cái ông chồng giận quá, buồn quá và hận quá, cho nên đốt cái nhà đi, rồi mua một chiếc ghe và dẫn hai đứa con cũng sống cái cuộc đời trên sông nước như vậy. Thì từ đó cái ông này ổng rất đẹp trai, và vì vậy cho nên đi tới đâu mấy bà mấy cô cũng dễ có cảm tình. Thì ông trả thù bà vợ bằng cách là ổng cũng đi quyến rũ vợ của người ta, và ổng cũng quyến rũ thế nào cho cái bà nào đó cũng bỏ nhà bỏ cửa chồng con cuốn gói theo ổng. Nhưng mà ông trả thù bằng cách là ổng sẽ cùng đi với bà đó đến một đổi xa đủ để mà khó trở về. cái ổng mới giả đò nói